61, à, chưa có nghĩa là thịnh. À, tự ngày xưa thì à, cái thành tựu nó có ý hàm ý là về hoàng đế. Hồi xưa hoàng đế là họ cai trị, cai trị bằng cách bằng bằng cái hiếu, đức tính hiếu. Hồi xưa chỉ có những hoàng đế nó có thể gọi họ là có hiếu, nhưng còn thường dân được gọi hiếu như vậy. Họ hoàng đế nó có thể được thành tựu được cái đạo đức mà tối cao nhất. Người ta hỏi có nên nói dạng dịch tiếng Việt không, nói tại vì mình thâu thành kệ dịch tiếng Việt mình chậm chậm một tí giảng lại qua hết đồ giảng. Thì cái kinh này, cái mục đích của kinh này là dạy mình làm ra thành tựu cái đạo đức mà tối cao nhất ấy, là cái hiếu, bao hiếu. Người dạy Phật trước khi mình nhập niết bàn phải lên cái cung trời đau lời để giảng này cho mẹ, giảng cho chúng sanh, giảng truyền pháp cho chúng sanh. Văn thù sư lợi thưa bạch đức Thế Tôn, từ quá khứ con đã tu thiện căn từ lâu, chứng vô ngại trí, nên nghe đức Thế Tôn dạy thì con kiên thọ ngay. Các vị tiểu quả thanh văn, Bát Bộ Thiên Long và vị lai chúng sinh đẳng, thì dẫu được nghe lời nói chân thực của Như Lai, chắc chắn sinh nghi, có cung kính mà thọ nhận đi nữa, vì thất khỏi hủy bát. Tỉnh cầu đức Thế Tôn giảng thêm, trong nhân địa Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đã lập thề nguyện gì, đã làm công hành nào, đã thành tựu được sự không thể nghĩ bàn đó, mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn đó. Những người không tin, trong kinh này là nói ra những một số người mà nghe giảng những cái đạo lý của kinh Địa Tạng Bồ Tát này thì họ cũng không tin nổi. Những người đã có trình độ, chẳng hạn như họ là những tiểu quả thanh văn, gọi là tiểu quả. Khi mà Phật Thích Ca mà giảng về cái pháp thanh văn, pháp A Hàm thì chỉ diễn tả một cái phần của cái sự thật thôi, gọi là dùng phương, gọi là pháp phương tiện thôi, để cái phương tiện để mà dẫn cho những đường cho tiếp tục học tới cái pháp lý cao hơn. Tại sao vậy? Tại thời đó khi ngài bắt đầu giảng thì có phù ngài đoàn nó nhiều, nên ngài muốn giúp đỡ một cái số ngoài đạo mà họ thiền căn cái căn nó hơi hẹp hòi một tí, okay. Nhưng mà cái vọng thức của họ, mấy cái người thiền căn này vọng thức hơi nông cạn. Cái phần bát bộ họ cũng gọi là hạ cơ, là họ cũng sẽ sinh nghi. Họ vì la chân sạch là chúng mình cái chí tính của mình nó không có bị kiên cố, mà mình là cái nghiệp chướng nó rất là khó, nó rất là nặng, khó mà khó để sợ. Vì vậy ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói cái phần này, phần nghi vấn này, để cho hy vọng là chúng sanh khỏi phỉ bán cái kinh này. Mà nếu phỉ bán cái kinh, những cái đạo lý này thì sẽ là một. Những người mà có đa nghi đó là phải là thiện căn, cái căn đông cạn đúng. Bát bộ là hạ cơ, là họ tu rất cách cao, nhưng đều thiếu cái sự hướng dẫn tu trật pháp thành tựu ngoài vòng ngoài thôi, thích như thần thông này nọ thôi, chứ còn họ không mở được, mở mang được trí huệ. Không mở mang trí huệ thì có thần thông thì sẽ làm những thần thông làm bậy, okay. Như vậy sẽ rất sa nghi ngược Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi biết rất rõ ràng, là biết ngay người thanh văn, người biết chi Phật đó, có trí huệ và là thoát xuất thế rồi mà vẫn nghi ngờ cái lời dạy của Phật. Tại sao vậy? tại vì trí huệ nó chưa đầy đủ, trí huệ mới, trí huệ nhỏ mới mở cái kiểu trí huệ đó. Ok, chẳng bên đại thừa như bên thiền tông mà nói là luyện công, luyện thiền để thấy, để kiến tánh. Quý vị biết kiến tánh nghĩa là gì không? Kiến tánh á có nghĩa là đắc ngộ, okay, giác ngộ. Thiền tông á, cái kiến tánh thiền tông chỉ là giác ngộ thôi. Kiến tánh nghĩa là gì? Kiến tánh nghĩa là mình thấy được cái chân, cái tính chất tinh thật của cái bản tính của mình. Cái đó đại thừa mới gọi là giác ngộ. À, cái giác ngộ về đại thừa rất quan trọng, tại vì giác ngộ có nghĩa là mình tự thấy được cái sự thật của mình. Mình không bị tự lừa. À, cái đại thừa nó hơi sắp tay một tí, tại đại thừa nói, đại khái đại thừa nói là quý vị rất là dốt. Vì cái vô minh nó thành không thể nào thấy được cái sự thật của mình. Tại sao mình tự biết từ ngoài, mình tự lừa mình thôi, không thể mà không biết được. Ok, thành vì vậy nó gọi là vô minh. Vô minh không phải là tại vì nhìn ra ngoài, mà tại vì nhìn vào trong được, không thấy được sự thật. Ok. Thực biết câu hỏi là giác ngộ với là cái niết bàn khác nhau nhiều lắm, nó giống nhau. Ok, cái niết bàn có nhiều loại niết bàn, có bốn loại niết bàn khác nhau. Cái niết bàn là cái mà quý vị thường thường những quý vị đó, quý vị đều hiểu lầm đấy. Phần lớn quý vị nghĩ rằng niết bàn là phải chết mới nhập niết bàn được. Thường thường người ta nghĩ niết bàn là chết mới nhập niết bàn. Chỉ rằng niết bàn, ý nghĩa chính của niết bàn có nghĩa là mình đã khai ngộ được, giác ngộ được phi lý, mình hiểu được cái lý niết bàn. Cái kiến tánh có nghĩa là mình như lý trí, nghĩa là mình không mình cái huệ mình đúng, nó thích, nó hợp với những cái lý trí. Cũng có gọi là vô trước trí. Tại sao gọi là vô trước trí? Tại sao vô trước? Vô trước là tại vì vô trước trí, tại vì đến khi mình hiểu rồi, có trí thì thực sự mình hiểu rồi thì mình có thể không còn chấp trước, mình có thể bỏ hết tất cả, gạt bỏ tất cả. Tại vì mình còn vô minh, mình vẫn còn kẹt, mình còn chấp trước nè. Mặc dù mình biết hiểu được cái lý thuyết, hiểu được cái nguyên lý rồi, không phải mình dừng lại đó, tiếp tục tu, mình sẽ đạt được gọi là hậu đắc trí. Okay. Cái hậu đắc trí này cho mình hiểu được những cái sự của trên thế gian này. Thành cái bởi vậy mình đại thừa là mình coi gọi là coi đi cái hiểu cái nói về cái chuyện lý cái sự như vậy đó. Hiểu lý một chuyện đều phải biết áp dụng cái lý mới thấy được cái sự, thấy sự mới gọi là hậu đắc trí được. À, khi mình hiểu lý rồi mình biết áp dụng những cái lý thuyết đó để mình thấy được cái sự về những cái sự kiện. Thì như vậy thì cái tu hành mới có lợi ích cho chúng sanh. Cái đại thừa mình nó đặc biệt gì đó là mình mở cái hệ để áp dụng cái lý thuyết và cái sự kiện. À, cũng gọi là vô ngại trí, gọi là như lượng trí, cũng gọi là vô ngại trí. Vô ngại trí tại mình không bị những cái sự kiện của thế gian làm mình cản trở mình được nữa. Thế khi mình dùng cái ngã vô ngại trí mà nghe giảng kinh, nghe kinh này thì như ngài Văn Thù Sư Lợi mà đã nói đó, thì ngài nghe tin đó. Thành những người ngài A La Hán hoặc là cái thanh văn quả, duyên giá quả, họ mà hỏi chưa thấy, chưa được kiến tánh nữa, cái trí tuệ họ còn thấp hơn người kiến tánh nữa, thì làm sao mà không nghi được khi mà nghe lời giảng. Ok, hạ căn thì sẽ sanh sanh bị. Thì vô ngại trí có loại có bốn loại tứ vô biên ngoại ngại, pháp vô biên ngại. Khi mà mình giảng pháp thì pháp nó từ miệng nói ra nó vô tận. Nghĩa vô biên ngại, mặc dù mình giảng một điều cái pháp lý khác nhau, một điều pháp lý nó sẽ trở về là một pháp lý thôi. Một ý nghĩa nó dạng là một triệu ý nghĩa khác nhau, và từ một triệu ý nghĩa khác nhau nó sẽ gom lại thành một cái pháp thôi. Ok, mỗi cái chữ là mỗi cái từ đều có cái lý thuyết ở trong đó. Ok, thành khi mà Đức Thế Tôn giảng kinh, mỗi chữ đều quan trọng, tại mỗi chữ đều có cái ý nghĩa của nó. Thì trí huệ Đức Thế Tôn dễ sợ như vậy, giảng kinh mỗi chữ có cái lý do của mỗi chữ. Thì là thuyết vô ngại là cái phần tư, nghĩa là nghe giảng kinh cái vô ngại trí này thì thích nghe, thích thú nghe dễ sợ, quên ăn quên ngủ. Bát bộ là họ cụ pháp. Ok, phải hiểu rằng là mình tu được tại nhờ được giúp người, được rất nhiều giúp đỡ. Thiên bát bộ còn có thuyết là trời là thiên, hoặc là rồng, hoặc là được quỷ và xoa, hoặc là càng các bà là mấy cái thần âm nhạc, mấy tuổi Atula là tốt, thiền Atula, Kalola là họ mới cũng có thần thông, hoặc là Khẩn Na La. Khẩn Na La là Càng Thất Bà là làm nhạc khí, còn Khẩn Na La là họ ca hát. Rồi họ biết tạm biệt ở trong khán giả có ông nhạc sĩ, ông làm nền nhạc country music nổi tiếng, ông nổi tiếng lâu rồi. Mà ông này ông biên nhạc nhiều lắm. Thành tôi nói nghe là nếu nhạc mở được cái thiên nhĩ, nghe nhạc trên trời ấy, là biên nhạc sáng tác nhạc là toàn là nhạc nổi tiếng thôi, thành công đó. Cái Khẩn Na La, thành cái Khẩn Na La họ chuyên mua ca hát rất là hay. Ma Hầu La Già là căng, họ là đi long đó, loài rồng, cái rồng nó trường nó nằm dưới đất, bên dương, phổ pháp là dương, rồi đầu óc sáng xuống. Tại sao là dương là thiền, tại vì bên âm là tại vì chuyên môn đi làm bậy thì phải giấu thì mà phải mờ ám mới gọi là âm. Ok, vậy như vậy dạ xoa là duyên âm là dương, dạ xoa tu lâu là thành biến thành dương, dạ xoa dương nó là dương nhiều hơn là âm, thành mặc dầu nó muốn làm bậy nhưng đều cái phần dương nó mạnh hơn, nó thịnh hơn, thành không làm bậy. Ok, Atula cũng vậy. Thiên Lam Bát Bộ là thần thông dễ sợ. Okay, không có Thiên Lam Bát Bộ thì mình tết mà rất linh hồn tu được, ngồi được công được. Okay, cái nhân địa nó quan trọng, tại vì nhân địa là mình ý nghĩa là mình tạo cái chuyển tử trong cái quá khứ để bây giờ mới có được hái được cái quả, mới được cái thành công. Cái thành công là tự mình tạo được cái quả từ cái phần mà mình làm, mà cái phần trong nhân địa đó, cái pháp lập nguyện trong quá khứ mình là đã lập nguyện rồi, thành bây giờ mình có được cái ngày. một khi lập nguyện một cái là tự động sẽ người tới thử thách một ngày. Mình làm bài làm bài thì không có gì làm sao hết á, chuyện gì cũng êm đẹp hết. Một khi lập nguyện một cái và một khi tu hành một cái là bắt đầu thử thách nó tới dữ dội, bởi vì mình mới rớt. Thành mấy người bắt đầu lập nguyện một cái, bắt đầu tu một cái, thường thường là ta rớt, ta văng hết. Cái người càng lớn chừng nào thì cái cảm thấy nó càng rất là khó khăn chừng nào. Nói xếp bằng không xếp bằng không được, cô đòi lập nguyện.
Có gì tốt đó rồi.
Ok. À, điều cái hay cái phần tốt của cái về lập nguyện ở chỗ mặc dù cái thử thách nó khó nhưng đều vì nhờ cái nguyện đó thì mới được nhận thọ nhận được cái sự dìu dắt để đạt để thành tựu những cái nguyện. Cái quan trọng như vậy, tại Phật Bồ Tát rất là từ bi, các ngài biết rằng đó, mình cái thử thách nó khó khăn dễ sợ, nhưng điều cái bài học rất quan trọng cái đó là mình mặc dù mình thất bại nhưng đều mình không bỏ cuộc. Thành công trong cứ mình làm chuyện gì thành công được thành tựu là tại mình không bỏ cuộc. Khảo thí là sao? Cái hình thức của khảo thí là sao? Khảo thí đủ loại không cách nào này. Ta nói thất bại là này thành công nó rất là đúng, tại vì nếu như mình không có thất bại mình sẽ không hiểu cái thành công. Okay. Tại vì cái thất bại mình mới chịu học, mình mới chịu đổi. Thành ra nếu như mà không có thất bại thì không cách nào mình đổi. Okay. Cái do mình có khảo thí, tại mình khi mình làm nguyện á, cái nguyện á sau làm nguyện mình phải hành động. Tại vì một khi mình lập nguyện mình không hành á, không làm, không thực hiện thì cái nguyện đó chỉ là vô dụng, nguyện hoặc là nguyện không. Ngược lại nếu như mà có hành động, có thực hiện mà không có nguyện thì chỉ làm lần thôi. Tại mình làm lần thì vừa đủ rồi, thì thỏa mãn rồi, mình thấy được, hiểu rồi, thấy kiến tánh rồi. Phải có cái nguyện mình có cố gắng lâu dài. À, em nói khôn á, không hỏi cái hỏi là còn mới hỏi còn đừng tắt không à. Thế có nghĩa là quá khứ đã làm nguyện lập nguyện rồi, bây giờ cứ nhắc là quá khứ đã lập nguyện rồi thì bây giờ mới hưởng những cái nguyện đó, những cái quả đó. Nhưng đều có nghĩa là mình phải tiếp tục lập nguyện tiếp để mà hưởng những quả lớn hơn trong tương lai nữa. À, làm sao biết được là nhớ mình làm cái nguyện gì, tại vì thiền sức tới nhắc mình. Cái gì? Đừng chơi thọ, đừng chơi lớn. À. Slide 172, Đức Thế Tôn dạy văn thù sư lợi. Ví dụ cả tam thiên đại thiên thế giới này có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, núi, đá và vi trật. Mỗi vật giả thiết là một sông Hằng, rồi số cát trong các sông Hằng đấy, mỗi hạt một hạt giả thiết là một thế giới hệ. Số bụi của các thế giới hệ này, một hạt giả thiết là một kiếp. Một kiếp này tích lũy bao nhiêu hạt bụi thì đem cả ra mà giả thiết một hạt là một kiếp nữa. Và thời gian mà Địa Tạng đại sĩ từ khi trụ Đệ Thập Địa cho đến ngày nay còn nhiều hơn cả ngàn lần số lượng giả thiết trên. Uống chi thời gian mà Địa Tạng đại sĩ trụ quả vị thanh văn và duyên giác. Cái này là ví dụ những kinh rất thịnh hành. Phật dùng những cái số, những cái ví dụ này để mô tả một cái số lượng mà không thể đếm được. Cái thời gian nó dài không đếm được, đếm không được rồi còn nhân thêm ngàn nữa, nghĩa là còn lớn hơn mình có thể tưởng tượng. Thì ta nói rằng là có Phật hiểu những cái số này, thấy rõ số này. Cái trí về Phật dễ sợ như vậy. Mình nghĩ mình chóng mặt, còn Phật nhìn cái đó rõ ràng như con số một. Thì cái tiểu thiền thế giới, cái này Phật thấy những cái cảnh giới này là cái tiểu thiền thế giới thì có một ngàn cái nhật, một ngàn cái mặt trời, một ngàn cái mặt trăng, một ngàn cái nam châu, cái chỗ mình ở, một ngàn cái cơ thiền đi. À, Phật nhãn, Phật Phật nhãn dễ sợ. À, cái tiểu thiên thế giới là chút xíu, đối Phật chút xíu thấy rõ ràng như vậy. Ok. Xong cái trung cái trung thiền thế giới là 1000 cái tiểu thiền thế giới. À, là tiểu trung thiền là thứ nhân là 1000. Có nhiều lắm. Bạch ức cái mặt trời, mặt trăng, Nam Châu, bạch ức cái sơn thiền. Quý vị biết cái bà đại thiên thế giới là gì không? Ai biết cái đó là gì không? Dễ sợ không? À, Phật nhãn dễ sợ, thấy một cái tam thiên đại thiên thế giới này thiệt là chỉ là một cái phật độ thôi. Trong cái không gian, trong cái hư không đó, nó phong, có gió, cái phong ở trên phong có thủy, trên thủy có điện, điện có nhân, ok, có người, ok, logic, mấy cái số này, số lượng này không thể bất khả tư nghị. Đây là chưa nhầm gì đâu, tới vào kinh Hoa Nghiêm mà Bát Đại Thừa. Quý vị mà nghe được, quý vị mà nghe được cái tên, cái thập địa là thôi, 10 cái địa là thôi, là cái phước báo nó lớn không thể tưởng được. Phước báo về cái Đại Thừa lớn hơn nữa. Hoan Hỷ Địa là địa thứ nhất, địa thứ nhì, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diện Địa, Nam Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Biến Hành Địa, Bất Động Địa là Ngài Như Vân, là Bát Địa, Thiên Huệ Địa và Pháp Vân Địa. Nghe thì hỏi là như vậy mình nhớ được tên cái 10 cái địa này là có nghĩa là mình cũng đủ phước hay không? Cái quan trọng là mình nghe được những trồng nhân, những trồng lúa đó. Đó, mình phải trồng cái chủng tử như trồng càng nhiều thì gặt lúa nhiều hơn. Cái mà bất thoái chuyện là nghe đừng bất thoái chuyện, người ta nói là đừng nói chuyện bất thoái chuyện mấy cái địa này. Ngay cái bất phát triển từ đã lâu rồi, trước đó là xa chứ hầu như là cái sơ quả A La Hán là một cái loại bất phát triển nhỏ nhỏ rất quan trọng, tại vì không cách nào bị tụt lùi được. Chứ hầu như cái bất động để bác gì bất động gì cái pháp đại thừa nó hay như sợ, tại vì cái trí huệ Phật nó hay như sợ, ngoài bất động gì làm gì.
Là nói là những cái tên hay, tên có vẻ rất là hạnh phúc sung sướng, tại sao mà sao có cái chuyện có vấn đề nặng vậy?
Vì tôi dạng nghe tôi giảng phần ngắn quá, ok, người tu đại hứa, vậy nên đại thừa tu là nó phải tu, ta nhìn về cái sự thành công, ta nhìn cái sự mà mình cái thiếu sót của mình, cái chỗ bỏng của mình. Pháp đại thừa nó khác đó. Okay. Thành cái pháp đại thừa khi ta đặt tên, Phật đặt tên 10 cái địa này không, mỗi cái địa tên mỗi địa cho mình biết là cái chỗ cái khuyết điểm mình là chỗ nào. Câu hỏi là như vậy sơ địa là sao? Sơ địa là hoa nghiệp. Cái ngài sơ địa, ngài sơ cái quả được sơ quả sơ địa một cái là ngài thoát. Ngài trừ là gạt bỏ hết tất cả những cái vô cái cấu nhuế, cái vô ấy, cái dơ bẩn, vì không còn dơ bẩn thành cái lạc nó sướng không thể được, nó quá lạc. Thì cái mà khi mà đạt tới cái mình cứ nghĩ là thế gian ta nói là sung sướng, mình là uống bia rượu cho ngon ha, uống rượu để ngon, hoặc là uống champagne, ăn đồ ăn ngon, hoặc là tình ái, cái đó người đại thừa, người Bồ Tát nhìn đó là đồ dơ bẩn. Nếu mình bỏ chấp trước về những cái đồ tấu nhuế đó, thì cái lạc là mình hưởng được. À, người thế gian tưởng mình thông đẹp đủ những cái gì tạm bỡ, ghét của gì của ngài, những ngài sơ sơ định là gì, là
nó làm sứ lệ quá đi, thằng mấy ngài ghét của cái sứ
ngay những ngài giác ngộ ta vẫn phải tiếp tục sửa những gì thiết bị của mình, lấp những thiết bị của mình. Sai càng lấp nhiều thiết bị thì cái lạc nó càng lớn, nó càng trì nữa.
À, kinh chị mình nói hồi nãy mình nói là thập địa luôn, mà kinh chị nhắc là không có có đề thập địa thôi. Đã thưa cái thập địa này là cái địa vị số 53, thứ 53 trong 54 vị. Trong 4 vị như vị này, địa vị này thì phải tu là phải qua 54 vị này mới thành Phật được, mới thành được, đắc được Phật quả. Chỉ thừa quả thì thừa khó mà đừng tưởng thành phần dễ, không biết cái quả mà sơ gì là quả bất khả tư nghị, khó không thể tưởng được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn ở cái thập địa thời gian rất là lâu để cứu nhiều chúng sanh. Đại bi dễ lớn như vậy là không có tự lo cho phần, lo cứu người khác. Câu hỏi là lâu như vậy, ngài ở thập địa lâu như vậy có nghĩa là ở trước đó là ngài cứu với chúng sanh hơn là sao? Cái thập địa là cái hay sợ, tại vì cái quả đắc quả là dễ sợ. Khi mà đạt thập địa hay hơn mấy cái địa thấp hơn, tại vì một khi tới thập địa rồi Phật đích thân tới dạy cái gì. Cái thập địa hay chỗ là cái thập địa là cái trí huệ, lúc mà tới thập địa là Phật đích thân phải dạy truyền pháp, nói nó quanh còn nói nó tặng ra một cái dấu ví dụ thôi. Trong khi người đạt cái thập địa rồi tới gì, tới gì vàng sự đều thấy là chân lý. Vậy ngài Thiên Hóa, ông đệ tử Thiên Hóa nhắc lại, ngài Thiên Hóa từ từ nói là mười vạn vật đều nói pháp hết. Một người khi mà những một khi mà cái nói là mười vạn vật đều nói pháp đó, có nghĩa là nó ngược lại là cái người ta đến cái cảnh giới đó rồi thì người ta bất cứ gì phải giảng ra cũng thành pháp, nói gì cũng thành pháp. Hỏi câu trả lời trả lời hoặc trả lời mới ngừng được. Ok, để cho cái gì thấy cái hiểu cái cảnh giới của thầy, cái người Bồ Tát dễ sợ. Biết Khổng Tử là Khổng Tử nổi tiếng là nói là tôi thấy ba người đi á, mà hai người là thầy của tôi thấy hai người đó là thầy của tôi, hai người trong ba là thầy của tôi. Khổng Tử kiệt ra Sĩ Nguyệt Bồ Tát. Thấy cái về Khổng Tử dễ sợ, hai thấy ba người này, hai người là thần thầy mình, có thể nhận được hai người để có thể khả năng dạy cho mình để học hỏi. Trí huệ ngài Khổng Tử cao dễ sợ, thì cho là ngài Sĩ Nguyệt Bồ Tát giác ngộ. Cái ngài mà thập địa ngài nói ba người đều là thầy của tôi, không phải ba người không, một vạn người đều là thầy của tôi đó. Ngài thập địa mà thấy một chúng sanh nói phải giúp người này, phải cứu người này, cứu người kia, cứu hết là những người khác, không bao nhiêu người cái đó gọi là đại bi là làm chúng ta làm mỗi ngài lo cho chúng sanh trước, không tự lo cho ngài đi làm người tác tội đó, rất là chấp trước và giúp trùng duyên khởi.
Số 181, Văn Thù Sư Lợi. Hoài thần thầy nguyện của vị Bồ Tát này không thể nghĩ bạc, trong vị lai thì nam hay thì nữ nào nghe được danh từ của vị đại sĩ này, hoặc tán thán hoặc chiêm ngưỡng, lễ bái hoặc xưng danh hoặc cúng dường, cho đến vẽ khắc làm khuôn đắp hoặc sơn hình tượng của đại sĩ,
thì người ấy sẽ được trăm lần sinh lên trời bao lời vĩnh không đọa ác đạo.
Mình là cái kinh là cẩm nang để mình tu để có hưởng những cái lợi ích. Tại sao bất khả tư nghị? Bất khả tư nghị có nghĩa là không có khả định được. Thế không khả định được cái sự. Okay. Quý vị không thể nào tin được đó, là cái trời mới thiên mới nhân cái người kẻ khác không thể tin được, tại vì tin được thì tại vì cái óc phân biệt nó còn hành hung, nó còn hoạt động, mình không tin được thì đi làm Bồ Tát công đức thì nhất là không tin được là có thể ngộ nhập được Phật cảnh giới. Biết cái đó là gì? Ngộ nhập Phật cảnh giới là gì?
Thầy chủ nhật thầy ở đây làm lễ Phật đản thầy.
Dạ.
Thầy chủ nhật thầy làm lễ Phật.